Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 154. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Giới Niệm, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 2 tháng 7 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin xem bài kệ tụng sau cùng của Trời Hóa Lạc. Nhữ ưng quán Phật nhất mau khổng, nhất thiết chúng sinh tất tại trung. Bỉ diệt bất lai diệt bất khứ, thử phổ kiến vương chi sở liễu. Thiên vương phổ kiến thập phương, pháp môn của Ngài đạt được là thị hiện bất tư nghị chúng sinh hình loại sai biệt giải thoát môn. Ở trong văn trường hàng, chúng ta cũng đặc biệt nói rõ với mọi người, pháp môn của ông ấy tu học chính là văn hóa đa nguyên mà hiện tại chúng ta nói. Thế giới do truyền thông phát triển, giao thông phát triển, người ở trên địa cầu quan hệ với nhau càng ngày càng mật thiết, cơ hội tiếp xúc quá nhiều. Do đó chủng tộc khác nhau, văn hóa không đồng, tôn giáo tín ngưỡng bất đồng, thường thường xảy ra hiểu lầm xung đột, thậm chí dẫn đến rất nhiều tai nạn không đáng cho con người. Vì vậy, thế gian những nhân sĩ tiến bộ ai cũng mong sao nhân loại có thể đoàn kết. Sao có thể xóa bỏ những hiểu lầm, khiến mọi người có thể sống chung hòa thuận, cùng tạo nên đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Hoa Nghiêm đã làm được, Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc cũng đã làm được, vì sao địa cầu chúng ta không làm được? Đạo lý này chúng ta có từng nghĩ tới chưa? Phật khai thị cho chúng ta, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một thể. Chúng ta học Phật đầu tiên cần phải có nhận biết này. Nhận biết này là Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Pháp Hoa vừa mở đầu đã nói, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Nhận biết này là Phật tri Phật kiến rất quan trọng. Tất cả tư tưởng kiến giải sẵn có, kiến giải, hành trì đều sinh khởi từ nhận biết này.
Yes.
cũng là lấy nhận thức cứu cánh viên mãn này làm mục đích tu học. Do đó, Phật Pháp không có xung đột với tất cả Pháp. Nó là một thể. Trên địa cầu hiện tại, những người này ở Phật Pháp nói vượt quá địa cầu, sáu đường. Chúng sinh trong sáu đường mê hoặc, làm trái với một thể này. Thì giống như thân của ta, thân này là một thể. Mỗi một tế bào chính là một chủng tộc. Hiện tại một bộ phận của thân này không may mọc nhọt. Ở trên địa cầu chính là hư không pháp giới mọc một cái nhọt. Chúng ta có kinh nghiệm này. Chỗ này sinh một cái nhọt thì toàn thân thấy khó chịu. Toàn thân ta, mỗi một tế bào đều muốn giúp nó, để nó mau chóng khôi phục. Nhọt đã lành, đã khôi phục, thì thân thể ta được khỏe mạnh. Hiện tượng trong sáu đường là một nhọt độc nghiêm trọng. Tứ thánh pháp giới là bệnh nhẹ, không quan trọng. Sáu đường là bệnh nặng. Ba đường ác là bệnh rất nặng. Nhưng cần phải hiểu, thân khỏe mạnh đáng lẽ không có thứ này. Đây chẳng qua do sơ ý bị nhiễm bệnh độc này. Chúng ta phải làm sao hóa giải bệnh độc này, phục hồi sức khỏe. Phật Pháp dạy học giống như thí dụ này. Nhưng cần phải trị lành nhọt độc này. Bạn phải hiểu nhọt độc này sao lại có, vì sao có thể xảy ra. Bạn phải hiểu được nguyên lý của nó, hiểu được phương pháp trị liệu. Còn phải có tâm nhẫn nại mới có thể trị lành được. Nhọt đã mọc rồi, tuyệt đối không phải một ngày, hai ngày thì có thể lành. Có thể phải năm, sáu ngày, cũng có thể một, hai tuần. Bạn cần phải nhẫn nại mới có thể khôi phục lại. Những điều này chúng ta đều học trong Kinh Hoa Nghiêm. Học rồi phải có tác dụng, khiến chúng ta biến thành một tế bào lành mạnh nhất trong pháp thân thanh tịnh. Tế bào lành mạnh nhất phải giúp những tế bào không lành mạnh cảm nhiễm độc bệnh. Chúng ta giúp nó, giúp nó khôi phục bình thường. Hy vọng các đồng học, bốn chúng đồng học cũng phải phát tâm, phát tâm chân chánh học Phật, chân chánh phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, hiểu rõ giáo nghĩa Phật giáo. Chúng ta hiểu được kinh điển của Phật giáo, nghĩa lý không cùng tận. Từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, càng hiểu càng sâu, càng nghĩ càng trọng. Nhất định không thể được ích cho là đủ. Vậy thì chúng ta sai rồi. nghĩa lý không có bờ mé. Chúng ta cần phải không ngừng nỗ lực tinh tấn để học tập. Trong bài kệ này nói rất hay: Nhữ ưng quán Phật nhất mau khổng. Mau khổng là thứ nhỏ nhất trong chánh báo. Nhất thiết chúng sinh tất tại trung. Nhất thiết chúng sinh là tất cả chúng sinh khắp tầng hư không biến pháp giới. Tất cả chúng sinh không chỉ là hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh cũng bao gồm trong đó. Nhà Phật thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều ở trong một lỗ chân lông. Phật ở đây giải thích thế nào? Từ trên hình tướng, hình tướng là biểu pháp. Các vị cần phải hiểu ý nghĩa này. Tượng trưng điều gì? Phật là bậc giác ngộ cứu cánh viên mãn. Do đó ở đây nói một lỗ chân lông của Phật là nhất niệm tự tánh. Một lỗ chân lông chính là nhất niệm. Phật là tự tánh. Một niệm tự tánh viên mãn dung nạp mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Tự tánh của ai? Tự tánh của chính mình. Đây không những rất hiển nhiên thấy được tự tha không hai. Tự tha là một. Điều đã nói trong kinh, một là tất cả, tất cả là một. Một lỗ chân lông là một, tất cả chúng sinh là tất cả. Đây là pháp giới sự sự vô ngại. Tự tại cứu cánh viên mãn. Ai có thể vào được cảnh giới này? Thiên vương phổ hiện thập phương đã chứng đắc. Ngài ấy vào được. Ngài ấy làm sao vào? Phổ kiếm. Then chốt ở chữ phổ. Từ đây có thể biết, cái thấy lệch lạc thì bạn không thể nhập vào cảnh giới này. Nhất định cần phải thấy viên mãn. Mới có thể thấy được của tất cả chúng sinh khắp tận hư không biến pháp giới hình loại có sai khác. Nhưng thể tánh không sai khác. Khi mê có sai khác, khi ngộ không sai khác. Khi có sai khác, không thể hài hòa. Nhất định sẽ có mâu thuẫn, có xung đột, có hiểu lầm, có phân biệt. Khi mê, khi ngộ, những thứ này hoàn toàn không có. Khi ngộ, hiện tượng sai khác của các hình loại còn. Hiện tượng không phải không có, còn tướng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm không thay đổi. Nhưng tác dụng thay đổi. Tác dụng gì? Người người đều chân thành. Người người đều từ bi. Người người đều có thể quên mình giúp người, thành toàn người khác. Tác dụng này không giống nhau. Khi mê có ham muốn cá nhân, tự tư tự lợi, khi ngộ thì không có. Giác ngộ của Phật Bồ Tát là đại triệt đại ngộ. Do đó, trong sáu đường chúng sinh mê hoặc, tư tưởng kiến giải sai lầm của họ gây ra một số hành vi tội nghiệp. Tôi vừa mới nói ví dụ giống như trên thân có một nhọt. Chư Phật Bồ Tát biết, chư Phật Bồ Tát là tế bào mạnh khỏe trên toàn thân chúng ta. Tự nhiên toàn tâm toàn lực để chăm sóc họ. Không có điều kiện, không cần lý do. Vì sao? Một thể. Để chăm sóc họ, giúp đỡ họ, khiến họ mau chóng được khỏe mạnh lại. Khỏe mạnh lại là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Các vị cũng từng nghe nói qua, trong cửa Phật không bỏ một người. Một người này là một chúng sinh mê hoặc điên đảo, quan niệm sai lầm, hành vi sai lầm của họ cũng giống như một cái nhọt nhỏ trên thân. Hư không pháp giới cũng ở trong một niệm tự tánh. Vì sao? Hư không pháp giới vốn là tướng phần do một niệm tự tánh biến hiện. Người giác ngộ tùy thuận pháp giới, đây chính là khỏe mạnh. Pháp tánh là gì? Chúng ta đều phải có vài phần thể hội. Không quan tâm thể hội sâu hay cạn. Thể hội cạn, chúng ta cũng được thọ dụng rất lớn. Thọ dụng này chính là đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Như lời Phật đã nói trong Tâm Kinh, xa lìa tất cả lo sợ phiền não, tất cả hoạn nạn. Bạn thực sự xa lìa, ngoài Phật Pháp ra muốn viễn ly, thực tại nói đó chỉ là tránh né tạm thời, không thoát ly được hiểm cảnh. Xa lìa của Phật Pháp mới là triệt để, là cứu cánh viên mãn. Phật Pháp có lý luận căn cứ rất viên mãn. Lý luận căn cứ này chính là chỉ tâm tánh. Điều Thiền Tông đã nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sinh, bản lai diện mục chính là một niệm tự tánh. Tự tánh là không tịch, tự tánh không có hình tướng. Nhưng nó linh động, không phải cứng nhắc, sinh động tự nhiên, có thể hiện tất cả tướng. Hư không pháp giới, tất cả chúng sinh là nó biến hiện ra. Các vị phải nhớ kỹ, tánh thể của năng thiện là không tịch, tướng phần của sở hiện có hình dạng thế nào? Chỗ này bạn cần phải suy nghĩ nhiều. Trong kinh luận cũng nói, tánh không tướng có, lý không sự có. Các vị phải hiểu được, lời này là Phật phương tiện nói với người mới học. Vì sao? Nói xong bạn dễ hiểu, bạn sẽ gật đầu, Phật nói không sai. Tướng là có. Đây không phải chân thật nói, là phương tiện nói. Nếu chân thật nói thì thể tánh là không, năng biến là không, sở biến là giả. Đây là nói chân thật. Do đó nói không giả trung. Đây nói lời thật, tướng là giả. Giả là ý gì? Giả cũng là không. Đương thể tức không, liệu gốc khả đắc. Bạn cho là tướng thật có. Kinh Kim Cang thì đem đạo lý này, chân tướng sự thật nói rất tinh tế. Nó nói ba tâm bất khả đắc. Ba tâm bất khả đắc là ý nghĩa gì? Vọng tưởng của bạn là không, kiến giải của bạn là không, bất khả đắc. Cảnh giới bên ngoài, đây là tất cả vạn vật, vật tướng. Trong kinh nói cho chúng ta, phàm là có tướng đều là hư vọng. Sau cùng tổng kết trong bài kệ này nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Đây chính là nói tướng là giả, tướng cũng không có. Các pháp duyên sinh, không có tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Đây là điều Tổ sư Đại Đức thường luôn nói, bạn cho là thật có. Bệnh hôm nay của chúng ta, bệnh ấy gốc ở đâu? Chính là hoàn toàn làm đảo ngược chân tướng sự thật. đem cái vốn không có cho là thật có. Thế là ở trong đó sinh khởi vọng niệm suy tính hơn thiệt. Bạn phải thực sự hiểu rõ, thông đạt chân tướng sự thật, tự nhiên buông bỏ vạn duyên, vọng niệm cũng không sinh. Vạn duyên buông xuống, một niệm không sinh, thế chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Vấn đề của bạn cũng đã giải quyết, bạn còn sợ yêu ma quỷ quái gì? Người khác nói chỗ này không sạch sẽ, hù chết rồi. Vì sao có thể hù chết? Là bởi vì vọng tưởng chấp trước của bạn quấy phá, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là pháp giới thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh. Chỗ này của chúng ta thanh tịnh hay không? Thanh tịnh. Vì sao bạn không thanh tịnh? Do tâm bạn không thanh tịnh, vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn làm cho ô nhiễm. Không phải cảnh giới bên ngoài không thanh tịnh, là riêng một mình bạn không thanh tịnh. Bạn đã biến hoàn cảnh thanh tịnh thành ô nhiễm. Chính bạn đang thọ dụng. Pháp giới vốn là không tịch. Phật Bồ Tát biết dùng, dùng trung, không giả trung. Không là nói thể, giả là nói tướng, trung là nói thọ dụng. Chánh tri chánh kiến không có lệch lạc, đây gọi là trung. Trung chính là tương ưng với tánh đức viên mãn. Thánh nhân thế gian, Nho Gia Khổng Mạnh dùng trung, dùng trung dung. Trong Phật Pháp Đại Thừa dùng trung đạo. Ý nghĩa của trung đạo với trung dung giống nhau, đều biết được dùng trung. Các vị phải hiểu được, dùng trung mới có hòa. Chúng ta hiện tại đang mong cầu thế giới hòa bình. Mong cầu tất cả dân tộc có thể chung sống hòa thuận, tương thân tương ái. Dùng trung mới làm được. Không dùng trung, hòa bình chỉ là một nguyện vọng, một lý tưởng, không thể thực hiện. Do đó, tâm này thiên lệch không được. Thiên lệch một độ đã không được rồi. Chúng sinh mười pháp giới, chúng ta nói cách khác, chính là dụng tâm không chánh đáng. Bồ Tát Đặng Giác lệch một độ, đây là mức độ nghiêng rất ít. Chư Phật Như Lai thuần trung, nghiêng lệch một chút cũng không có. Con người chúng ta ở trong mười pháp giới, dùng ví dụ này để nói, chúng ta nghiêng lệch 90 độ. Pháp giới địa ngục A Tỳ nghiêng lệch 180 độ. Đây là cự ly nghiêng lệch quá lớn. Trong 10 pháp giới càng lên trên độ lệch càng nhỏ, càng xuống thấp độ lệch càng lớn. Các vị nghĩ xem có phải đạo lý này không? Có phải hiện tượng như thế không? Chúng ta hiện tại cần phải hỏi tiêu chuẩn của trung đạo ở chỗ nào? Tất cả kinh luận mà Phật nói cho chúng ta đều là tiêu chuẩn. Kinh luận quá nhiều đều là tiêu chuẩn, y theo một bộ thì đủ dùng rồi, không cần phải tìm cho nhiều. Kinh Hoa Nghiêm là tiêu chuẩn tốt nhất, tiêu chuẩn viên mãn nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Ở trong kinh luận, chúng ta trích dẫn ra cương lĩnh quan trọng nhất. Hy vọng mọi người thường nhớ kỹ. Chúng ta khởi tâm động niệm phải tương ưng với tiêu chuẩn này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Trên đề kinh này, từ bi, khởi tâm động niệm tương ưng với tiêu chuẩn này. Chúng ta sinh hoạt, công tác, xã giao có thể tương ưng với nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Đây là cương lĩnh của hành động. Mười chữ phía trước là cương lĩnh tư tưởng của chúng ta. Hai phương diện tâm hành đều đầy đủ, cương lĩnh này không thể mất đi. Mất đi thì xa lìa Phật đạo, không phải học Phật. Thực hành ngay trong cuộc sống, Phật cũng dạy chúng ta năm qua mục. Thực tế mà nói, qua mục thì rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần chọn năm khoa mục đủ dùng rồi. Khoa mục thứ nhất là tam phước. Các vị phải nhớ kỹ, thành Phật chúng ta đều tán Phật là nhị túc tôn. Nhị là hai loại, túc là viên mãn, tôn là tôn quý. Hai loại sự viên mãn. Rất đáng được người tôn kính, tôn quý. Hai loại nào? Phước báo và trí tuệ. Học Phật học điều gì? Cầu phước, cầu tuệ. Phước tuệ nhị túc tôn. Phước từ đâu đến? Phật vừa bắt đầu thì dạy chúng ta tu tam phước. Bạn không tu theo cách này, làm sao có phước báo? Bốn câu của phước thứ nhất trong ba phước dễ nhớ: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát, tu mười nghiệp thiện thì bạn có phước. Làm được bốn câu này, tức đạt được phước báo người trời viên mãn. Ý nghĩa bốn câu này phải hiểu, phải làm chân thật. Điều thứ hai, phước báo nhị thừa, phước báo của thanh văn, duyên giác. Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm uy nghi. Bạn có thể được phước báo của tứ thánh pháp giới. Điều thứ ba, phước báo đại thừa, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyên người tu hành. Phước báo này được nhất chân pháp giới, phước báo pháp thân đại sĩ. Tu phước, chúng ta học Phật học từ chỗ này. Chung sống hòa thuận với tất cả chúng sinh, Phật lại nói cho chúng ta một cương lĩnh học tập, lục hòa tính. Nương theo sáu cương lĩnh này, chung sống hòa thuận với tất cả chúng sinh. Thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Ý nghĩa câu nói này rất sâu. Chúng ta cần phải khéo học. Chúng ta đối với chân tướng nhân sinh vũ trụ biết rõ, hiểu rõ. Họ vẫn không biết. Chúng ta sống chung với họ cần phải hết lòng chân thành. Phải có tâm nhẫn nại, phải hằng thuận chúng sinh, phải tùy hỷ công đức. Nhất định phải tùy thuận. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ở thế gian này chính là điển hình tốt nhất của hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức. Phật Bồ Tát từ trước đến nay không có thành kiến. Chúng ta sống chung với các dân tộc khác nhau, chủng loại khác nhau, không có thành kiến thì rất dễ chung sống. Nếu chúng ta có thành kiến thì hai bên sẽ xung đột, rất khó chung sống. Chúng ta không có thành kiến. Tâm chúng ta là không, cảnh giới cũng không. Ta hiểu rõ, tính là không, tướng là giả, vĩnh viễn dùng trung. Trung là gì? Tương ưng với thể không tướng giả. Do đó, có thể làm được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Dù chung sống với chúng sinh dạng nào đều rất hoan hỷ. Chúng ta phải thực hành. Nhìn xem quá khứ những vị tổ sư đại đức, các ngài khế nhập cảnh giới này cũng có thể chung sống hòa thuận với súc sinh. Hoa Nghiêm Kinh Hiệp Luận là do trưởng giả Lý Thông Huyền trước tác. Lý Thông Huyền là cư sĩ tại gia, ông sắp viết chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm, muốn tìm một nơi thanh tịnh. Trên đường đi gặp một con hổ, ông liền nói với hổ: ta muốn làm chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm, bạn có thể tìm chỗ cho ta được không? Hổ liền dẫn đường, đưa ông đi tìm. Đó là tộc quần không đồng, tộc loại không đồng, ông có thể chung sống hòa thuận với nó. Đưa ông đi lên một ngọn núi như thế nào? Động hổ. Động ấy thực sự không tồi, một hang động rất đẹp. Ông đến đó thấy rất vừa ý, hổ dời chỗ đến nơi khác, hang nhường cho ông. Vì sao ông có thể làm được? Ba chữ không giả trung làm được. Nếu chúng ta thấy hổ thì đã chết khiếp rồi. Chúng ta làm không được, không thể dùng trung. Hiện tại nghe nói trong kinh Phật nói không giả trung, thực tại mà nói không không được, giả cũng không được, trung cũng không được. Người ta phải thực hành không giả trung. Do đó tất cả tộc loại súc sinh đều có thể chung sống hòa thuận. Rắn độc, thú dữ đều có thể chung sống hòa thuận. Lại nói với các vị, yêu ma quỷ quái cũng có thể chung sống hòa thuận, không có chướng ngại. Niệm Phật đường của chúng ta đôi lúc cũng có ma đến quấy phá. Ma vì sao đến? Các bạn niệm Phật không tương ưng. Có một hai người tương ưng, yêu ma quỷ quái cũng trở thành hộ pháp, hoan hỷ tán thán. Đạo lý này không nói làm sao được, không nghe làm sao được. Ngay cả súc sinh, các chủng loại khác đều có thể chung sống hòa thuận, huống gì loài người, huống gì loài trời. Do đó cần phải hiểu được lý trưởng giả thực sự làm được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi cũng làm được. Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên. Chúng ta thấy cách làm người của ông, các vị đọc trong truyện ký sẽ biết. Trong hợp luận ở quyển thứ nhất có truyện ký của Đại sư Thanh Lương, có truyện ký của Lý Trưởng Giả. Đây là điển hình của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Ta phải nghiêm túc cố gắng học tập theo ông ấy. Cần phải học giống như ông ấy. Mới thực sự được thọ dụng, thực sự có thành tựu. Niệm Phật vãng sanh không những nhất định vãng sinh, khẳng định vãng sinh thượng thượng phẩm. Phẩm vị vãng sinh cao siêu. Những công phu này cũng là việc hiện tại nên làm của chúng ta. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, ở thế giới Ta Bà tu học một ngày bằng ở thế giới Cực Lạc tu học 100 năm. Thế giới Ta Bà tu hành tốt, mau thành tựu. Nhưng cần phải hiểu được, đọa lạc cũng nhanh. Thế giới Cực Lạc tu hành chậm nhưng không bị đọa lạc, không bị thoái chuyển. Chỗ này tu hành lên xuống nhanh chóng, giống như sự thay đổi của trò chơi cổ phiếu lên xuống thất thường. Do đó, mọi người muốn duy trì một cao trào, lợi dụng thời gian rất ngắn làm tăng vọt vượt quá mức độ. Đây mới là người thực sự thông minh, người có trí tuệ thực sự. Khởi tâm đồng niệm, tất cả tạo tác tương ưng với tánh đức, cũng chính là nói giao tiếp với đại chúng cần phải tương ưng với lục hòa kính. Lục hòa kính, cái thứ nhất tôi vừa mới nói qua, ý nghĩa rất sâu. Nhất định không có thành kiến mới có thể kiến hòa đồng giải với mọi người. Khi có thành kiến thì kiến hòa đồng giải làm không được, không thể tùy duyên. Tuy hằng thuận chúng sinh, nhưng đã thành tựu công đức. Công đức là gì? Không giả trung. Chúng ta tùy duyên là rất rõ ràng, rất minh bạch, một chút cũng không mê hoặc. Không sinh tà tri tà kiến, không bị tất cả ô nhiễm, vĩnh viễn trụ trong thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là công đức. Ngay trong tùy duyên ta thành tựu chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thành tựu công đức này. Trong hằng thuận tất cả chúng sinh thì hiển thị ra rất rõ ràng, rất minh bạch. Giới hòa đồng tu, bạn phải hiểu tùy hỷ, hiểu hòa thuận. Giới là gì? Tuân thủ pháp. Mỗi tộc quần có pháp khác nhau của mỗi tộc quần. Do đó, sáu câu trong lục hòa kính, mỗi câu cũng là vô lượng nghĩa, cũng là sinh động tự nhiên. Nó không phải câu chết. Không luận lúc nào, không luận chỗ nào, cũng dùng thích hợp. Đây chính là trung đạo. Do đó tam phước lục hòa là cơ sở, đây là cội gốc. Học Phật chính là học sinh hoạt. Học Phật chính là học qua ngày tháng. Làm sao sống một đời hạnh phúc mỹ mãn? Làm sao sống đời đời kiếp kiếp mỹ mãn? Phật dạy chúng ta những nguyên lý, nguyên tắc. Bạn có thể tuân thủ, có thể hiểu rõ, thì bạn đạt được mục đích. Từ trên cơ sở này kiến lập Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là Pháp Chánh Giác, Pháp Đại Giác. Tam học là cương lĩnh. Tam học giới định tuệ, Thanh tịnh bình đẳng giác được nói ở đề Kinh Vô Lượng Thọ. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Tam học đều ở trong kinh này. Không chỉ là tam học, nó còn là tam bảo. Giác là Phật bảo. Phật là giác mà không mê. Bình đẳng là pháp bảo. Bình đẳng là chánh mà không tà. Thanh tịnh là tăng bảo. Tăng bảo là tịnh mà không nhiễm. Tam học tam bảo trong Kinh Vô Lượng Thọ viên mãn đầy đủ. Thực hành trong cuộc sống là lục độ của Bồ Tát. Sáu cương lĩnh của cuộc sống: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đó là hạnh Bồ Tát. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày, việc đối nhân xử thế tương ưng viên mãn với sáu điều này. Sau cùng nâng cao hơn là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Mười nguyện này khác với hạnh Bồ Tát ở chỗ nào? Khác ở dụng tâm. Tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là tận hư không pháp giới. Lấy điều này làm đối tượng phục vụ, đó chính là mười nguyện Phổ Hiền. Mười điều. Điều thứ nhất: lễ kính chư Phật. Ý nghĩa của điều này là tất cả cung kính. Trong kinh sám của Phật, chúng ta thường luôn niệm câu nhất thiết cung kính. Không chỉ cung kính với tất cả mọi người, mà còn cung kính với tất cả súc sinh. Trưởng giả Lý Thông Huyền đối với hổ, nếu không cung kính, không tôn trọng, thì hổ sao có thể tôn trọng ông chứ? Sao nó có thể nhường chỗ của mình ở cho ông ấy? Lễ kính. Nho gia nói: yêu người thương vật. Chúng ta cần nên học tập. Không luận là người nào, lúc nào cũng phải dùng tâm cung kính chân thành đối đãi. Trong Phật môn thường nói: tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Dùng tâm lượng như thế tu hạnh Bồ Tát thì gọi là hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát có khi không có tâm lượng rộng như thế. Đó là Bồ Tát bình thường, không phải Bồ Tát Phổ Hiền. Trong Kinh Phật thường nói: Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền, không thể viên thành Phật Đạo. Cũng chính là nói, không thể dứt trừ triệt để vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Cần phải hành hạnh phổ hiền mới có thể dứt trừ triệt để vọng tưởng vô minh. Do đó, tâm lượng không lớn làm sao được xưng tán Như Lai. Lễ kính chư Phật là từ trên tướng mà nói. Tất cả mọi hình tướng dùng tâm cung kính đối đãi, tôn trọng cung kính. Không chỉ đối với động vật, đối với thực vật, đối với khoáng vật đều dùng một tâm. Chân thành cung kính. Tôn trọng cung kính. Tôn trọng kính yêu bởi vì đều là do pháp tánh biến hiện. Mỗi một dạng đều là tự tánh. Tông môn sau khi triệt ngộ gọi là đâu đâu cũng là đường, trái phải đều gặp nhau. Chính là nói không có pháp nào không phải là tự tánh. Bạn thấy tánh, tánh ở đâu? Không có pháp nào không phải tự tánh. Pháp pháp đều là tự tánh. Tâm cung kính này mới đạt được viên mãn. Đây là hành môn thù thắng nhất, cao siêu nhất trong hạnh Bồ Tát. Xưng tán Như Lai, không dùng chư Phật dùng Như Lai. Như Lai là nói tánh đức. Hễ việc tương ưng với tánh đức đều đáng được khen ngợi. Cũng chính là nói tất cả chúng sanh thuận tánh đức mà làm thì đáng được khen ngợi. Những gì là tánh đức? Phía trước đã nói qua với các vị, tịnh nghiệp tam phước là tánh đức, lục hòa kính là tánh đức, tam học lục độ là tánh đức. Tất cả khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng sinh tương ưng với những thứ này thì đáng được ca ngợi. Không cần hỏi họ có học Phật hay không. Họ chưa học Phật nhưng khởi tâm động niệm, tất cả việc làm của họ đều lợi ích xã hội, lợi ích chúng sinh. Tuy không tiếp xúc với Phật Pháp nhưng việc họ làm thực sự là việc của Phật Pháp đã nói. Kinh Phật không giống như kinh điển của tôn giáo khác. Kinh điển của tôn giáo khác chỉ là lời của một mình Thượng Đế nói, lời của thần nói, còn lời người nói không tính. Kinh điển của Phật có năm hạng người nói. Điều này các vị cũng biết. Không nhất định là Phật nói. Có kinh do đệ tử Phật nói, có kinh do thiên nhân nói. Chỉ cần lời của họ nói tương ưng với ý Phật đã nói, thì Phật đồng ý đó là kinh điển. Do đó, tâm lượng của nhà Phật rất trọng lớn. Nguyên tắc nhà Phật nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc chính là Phật Pháp. Nhà Phật thường nói Pháp ấn, ý này rất hay. Dùng Pháp ấn để ấn chứng, Pháp ấn chính là tiêu chuẩn. Tất cả lời của chúng sinh nói, thậm chí lời của ma nói, chỉ cần tương ưng với nguyên tắc của Phật, Phật đều chấp thuận, đó là kinh điển. Trước đây có một năm ở Đài Loan, tôi tham gia giảng dạy Phật học cho sinh viên chuyên khoa đại học. Trong đó bài giảng đầu tiên của tôi là Cảm ứng Thiên. Từng có một vị pháp sư lớn tuổi hơn tôi, xuất gia cũng trước tôi, vừa gặp mặt đã mắng cho tôi một trận. Pháp sư ấy nói, ở đây ông giảng Phật Pháp cho những sinh viên đại học này nghe, ông giảng Phật Pháp thì được, vì sao nói Pháp của ngoại đạo? Tôi nói, tôi không nói Pháp của ngoại đạo. Cảm ứng Thiên là của Phật giáo sao? Tôi nói, pháp sư nói bài này hả? Đây có thể coi là Phật giáo. Pháp sư trợn mắt nhìn, ánh mắt trách móc nhìn tôi. Tôi nói, nhà Phật có pháp ấn, ấn định, pháp ấn gì? Tôi nói, đừng làm các việc ác, thực hành các điều thiện, tự tịnh ý chí mình, đây là điều chư Phật dạy, được cho là pháp ấn hay không? Từng chữ từng câu đã nói trong Cảm ứng Thiên, tương ưng với pháp ấn này hay không? Pháp sư trả lời không sai, sau đó đỏ mặt vội vàng bỏ đi. Chấp trước, phân biệt chấp trước sai lầm rồi. Tâm lượng hẹp không thể bao dung người. Pháp ấn của nhà Phật nói bao dung khắp tất cả pháp. Cảm ứng Thiên liễu phàm tứ huấn, mỗi chữ mỗi câu đích thực là nói đừng làm các việc ác, thực hành các điều thiện. Tuy không nói tự tịnh tâm ý mình, vậy là được rồi. Một câu tương ưng là được rồi. Tôi nói, thế vì sao không phải Phật Pháp? Tôi không giảng ngoại đạo, lời tôi nói là Phật Pháp. Chúng ta cần phải hiểu rõ chánh lý này. Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo, tôi vẫn trích một vài lời. Bên trong Tịnh Độ tập, lời tôi trích tương ưng với Phật Pháp nói. Sau đó mới hiểu được Phật Pháp thực sự là ôm trọn hư không pháp giới. Tất cả các loại chúng sinh không có một pháp không ở trong Phật Pháp. Do đó mới nói viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Vì thế mới nói pháp nào không phải Phật Pháp. Pháp pháp đều thế. Nếu bản thân bạn mê hoặc điên đảo, bạn không giác ngộ, thế thì tự hỏi ngược lại mình, pháp nào là Phật Pháp? Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm bày ở trong đó cũng không phải là Phật Pháp. Những đại đạo lý, đại nguyên tắc, đại tiền đề này đều cần phải rõ ràng, cần phải minh bạch, sau đó mở kinh Phật ra ở trước mặt bạn mới xem hiểu được. Trong bài kệ khai kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, bạn mới không thể hiểu sai, giải thích lầm ý của Phật. Phải biết, từ xưa đến nay, người hiểu sai ý Phật rất nhiều. Không phải một, hai người. Vì sao hiểu sai? Cũng đều từ trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sinh ra. ly khai vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn mới có thể giải thích trọn vẹn. Câu thứ ba trong văn kinh nói rất hay: bỉ diệt bất lai diệt bất khứ. Chú giải của Đại sư Thanh Lương, lời chú tuy chỉ có hai câu nhưng rất hay: hiện thời không đến, không hiện không đi, không thể nghĩ bàn. Chúng ta học tập thì cần phải học ở những chỗ này. Điều này nói lên chân tướng sự thật. Do đó, chỉ có hiện và không hiện, thật sự không có đến đi. Chúng ta tương lai sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là hiện và không hiện. Người xưa nói, sinh tức quyết định sinh, đi tức thật không đi. Có rất nhiều người nghe hai câu này rồi sinh nghi: thế giới cực lạc rốt cuộc có hay không? Đi tức thật không đi, sao ta vẫn ở chỗ này, ta làm sao có thể vãng sinh thế giới cực lạc? Cảnh giới chuyển biến. Giống như chúng ta bây giờ xem tivi, chuyển đổi kinh, vẫn ở trên một màn hình này. Ở trên màn hình này chính là đi thì thật không đi, sinh thì quyết định sinh, chuyển đổi kinh, hình ảnh không giống. Hình tượng bây giờ hiện của chúng ta là thế giới ta bà cực khổ, đời ác năm trượt. Kinh vừa chuyển đổi là thế giới cực lạc, thế giới năm thanh. Giảng chân tướng sự thật, rất nhiều người không hiểu. Phương tiện nói thì hiểu. Phương tiện nói thế giới Tây Phương cách thế giới ta bà 10 vạn ức cõi nước Phật. Điều này nghe hiểu được, nghe xong không có hoài nghi, nói chính ngay tại đây, liền hồ đô, nghi vấn trùng trùng, rồi lại sinh ra chướng ngại. Do đó chư Phật Như Lai thuyết pháp, Bồ Tát cũng như thế. Người nói thật thì thiểu số, đa phần dùng phương tiện để nói. Đây là nói pháp chân thật cho bạn. Pháp chân thật ở hiện đại, chúng ta lợi dụng cách nói của nhà khoa học, mọi người cũng dễ tiếp nhận được. Cách nói của nhà khoa học là gì? Biến chuyển không gian thời gian. Không gian 3 chiều chuyển biến thành không gian 4 chiều, không gian 4 chiều chuyển biến thành không gian 5 chiều. Sự biến chuyển ấy giống như chúng ta chuyển đổi kinh. Không gian 3 chiều không thấy nữa, không gian 4 chiều liền hiện ra, hình ảnh không tương đồng. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có tướng trạng gì? Toàn bộ tất cả không gian đều đột phá. Nhất chân pháp giới của Hoa Tạng, thế giới cực lạc ở Tây Phương đều là hiện tượng này, gọi là nhất chân. Các vị cần phải hiểu, nhà khoa học ngày nay nói có rất nhiều tầng không gian bất đồng, đều là nói 10 pháp giới. Nhà khoa học cũng chứng thực khá thông minh, nhưng làm sao đột phá, hiện tại chưa tìm ra phương pháp. Biết có nhiều không gian không đồng như thế tồn tại, không biết làm sao đột phá. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, nguyên do từng không gian bất đồng đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra. Vọng tưởng phân biệt chấp trước vô lượng vô biên, Do đó tầng không gian cũng vô lượng vô biên. Nó đến như thế. Nếu không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng phương pháp khoa học kỹ thuật, dùng phương pháp máy móc, không có biện pháp đột phá. Phương pháp ấy rất vụng về. Hiện tại ở phương Tây rất thịnh hành dùng phương pháp thôi miên đột phá thời gian không gian, khiến bản thân họ thấy được quá khứ của mình, có thể thấy được quá khứ một đời, hai đời, vẫn có thể thấy được mười mấy đời ở quá khứ. Đây là nhập vào trạng thái thôi miên rất sâu. Thôi miên thực tế mà nói cũng là thuộc về thiền định, kêu bạn tạm thời buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, nghe theo họ. Chính mình hoàn toàn nhập vào trong cảnh giới tỉnh tại. Người khác hỏi bạn điều gì thì bạn có thể trả lời. Đợi khi bạn tỉnh lại, điều gì người ta hỏi bạn cũng không biết. Điều gì bạn trả lời chính mình cũng không biết. Do đó không giống thiền định. Nhà Phật dùng phương pháp thiền định để đột phá tầng không gian. Không cần máy móc. Pháp thân đại sĩ hoàn toàn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế các ngài là đại đột phá, đột phá rốt ráo viên mãn. Do đó hư không pháp giới tất cả chúng sinh khởi tâm động niệm các ngài đều biết. Giống như một người sức khỏe hoàn toàn bình thường, khôi phục tri giác, trên thân bất luận có chỗ nào hơi đau một chút, lập tức biết được, toàn thân đều biết. Thân thể chúng ta hoàn toàn tương đồng với đại vũ trụ bên ngoài. Đại vũ trụ bên ngoài phức tạp bao nhiêu thì thân tâm chúng ta phức tạp bấy nhiêu. Có thể nói hoàn toàn tương ưng. Vì thế người tu hành chứng quả, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì thân thể khỏe mạnh. Chúng ta thường nói không già, không bệnh, không chết, thân này mãi mãi không đổi. Hư không thế giới bên ngoài cũng không đổi, đại nhất chân. Cảnh giới là nhất chân, thân cũng là nhất chân. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy được thân người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, y báo, chánh báo đều là nhất chân, không suy, không biến. Hiện tại thân thể này của chúng ta vì sao thay đổi? Suy nghĩ của bạn thay đổi. Suy nghĩ đang đổi thì thân đổi, hoàn cảnh bên ngoài thay đổi theo. Do đó tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Thân bạn không khỏe, đừng trách người khác, đừng trách hoàn cảnh. Nếu trách thì nên trách bản thân vọng tưởng tạp niệm, phiền não quá nhiều. Bây giờ mới có thân tâm yếu ốm, hoàn cảnh sinh hoạt không tự tại, do nguyên nhân này tạo ra. Thực sự tìm được căn bệnh, tìm được nguồn bệnh, trị liệu từ gốc, thì bạn có thể khôi phục khỏe mạnh, có thể khôi phục bình thường. Vì thế nói lời chân thật không đến không đi, dùng hai câu trong tám cái không của Trung Quán. Trong Trung Quán nói tám cái không: không sinh không diệt, không đến không đi. Không một không khác, không thường không đoạn, đều là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này Thiên Vương Phổ Kiến Thập Phương thấy được. Ông ấy hiểu rõ, hiểu rõ thì thành Phật, thấy được thì chứng đạo. Do đó chúng ta học Hoa Nghiêm nên tùy theo kinh văn để nâng cao cảnh giới của chúng ta. Giống như đồng tử thiện tài, học xong một bộ kinh Hoa Nghiêm liền viên thành Phật đạo. Cổ đức dạy chúng ta tùy văn nhập quán, chính là ý nghĩa này. Ngày ngày nâng cao cảnh giới của mình, ngày ngày trí tuệ của mình sâu rộng. Bạn nói sinh hoạt của chúng ta rất phong phú, ngày tháng của chúng ta sống thật hạnh phúc, thật mỹ mãn, mỗi ngày phước tuệ tăng trưởng. Đây là sự thật, không phải giả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi dừng ở đây.